Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 24 đối tượng trong đường dây đánh bạc khủng.
Ma túy mới trong thuốc lào, thuốc lá điện tử, hậu quả khó lường.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật đặc xá năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Liên quan đến điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên Internet thông qua trang web fxx88.com, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 24 đối tượng. Cụ thể, theo tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc đối với 14 đối tượng, gồm Chiêu Hao Cheng, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1971, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Đỗ Trang Linh, sinh ngày 3 tháng 7 năm 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Trần Minh Quang, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1981, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Bùi Văn Linh, sinh ngày 3 tháng 7 năm 1987, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Phạm Thế Công, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1989, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Nguyễn Sĩ Đồng, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1986, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Phạm Trần Viễn, sinh ngày 10 tháng 1 năm 1989, trú tại phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Hữu Lợi, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1989, trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Minh Khuê, sinh ngày 23 tháng 8 năm 1979, trú tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Lê Hùng Quốc, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1990, trú tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; Trần Thị Hằng, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1994, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Phạm Thị Sáu, sinh năm 1995, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Bùi Xuân Công, sinh năm 1995, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1993, trú tại phường Mộ Lão, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đồng thời ra quyết định khởi tố bị can về hành vi đánh bạc đối với 10 đối tượng, gồm Nguyễn Quang Trung, Đàm Anh Phúc, SG Yêu Phúc, Vũ Kỳ Anh, Nguyễn Thế Tùng, Đỗ Sự Tông, Nguyễn Anh Vũ, Lê Ngọc Thuận, Phạm Thanh Tú, Lê Phan Long. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C02 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết thêm.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành tạm giữ hình sự hai đối tượng trộm cắp 676 triệu đồng của công ty thủy sản Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Chúng là Nguyễn Văn Minh, 33 tuổi, trú tại 167 Trần Bình Trọng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, và Phong A Ứng, tức Hoan, 29 tuổi, trú tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, Quảng Ninh. Khoảng 2 giờ ngày 24 tháng 4, hai đối tượng này đã đột nhập vào công ty cổ phần thủy sản Cái Rồng thuộc thôn Đông Trung, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, đục phá két sắt đựng tiền của công ty, lấy trộm hơn 676 triệu đồng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an huyện Vân Đồn, Công an huyện Hải Hà tiến hành xác minh, điều tra bắt giữ thủ phạm. Quá trình đấu tranh, hai đối tượng khai nhận đã cấu kết với ba đối tượng người Trung Quốc để trộm cắp tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án và tiếp tục đấu tranh làm rõ nội dung liên quan.
Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa phát hiện chất ma túy mới với công thức phức tạp, chưa có trong danh mục ma túy ở nước ta, được hòa tan một cách tinh vi vào trong những gói thuốc lào, hộp thuốc lá điện tử. Những mẫu ma túy này được phát hiện sau khi một số phụ huynh ở Hà Nội gửi về đề nghị phân tích do thấy con em mình có những biểu hiện bất thường. Hiện tượng này tuy mới là cá biệt ở một số trường học, nhưng sẽ gây hậu quả khó lường nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Cuối tháng 3 vừa qua, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn A, 14 tuổi, ở quận Hoàng Mai, nhập viện vì sử dụng thuốc an thần có thành phần kích thích, tăng ảo giác. Bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Chống độc trong tình trạng hoang tưởng, ngộ độc do sử dụng quá liều trong một thời gian dài. Tại một trường trung học cơ sở ở Hà Nội, xin được giấu tên, có một học sinh bị ngất trong giờ học do dùng thuốc lá điện tử có tên gọi là vape. Học sinh này cho biết, em bị một số bạn bè lôi kéo hút thử, hay câu chuyện người bố nhận thấy những thay đổi bất thường của con trai rồi tìm thấy gói thuốc lào trong túi áo của con và thử hút thì có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, không đứng dậy được. Ông bố đã tìm đến Trung tâm Giám định Ma túy, Viện Khoa học Hình sự nhờ kiểm tra. Kết quả có chất gây nghiện trong gói thuốc lào. Tìm hiểu các giao dịch thuốc vép trên mạng xã hội được biết, vép có cấu tạo chung gồm hai phần là phần đầu lọc và phần thân. Phần đầu lọc gồm bình hút chứa tinh dầu và ống hút. Phần thân gồm bộ vi mạch xử lý, điều khiển, pin và đèn. Khi máy bật sẽ tạo nhiệt làm tinh dầu bốc hơi để người sử dụng hút. Có nhiều mức giá khác nhau, từ 199.000 đồng đến vài triệu đồng một gói sản phẩm, gồm máy và tinh dầu. Có máy vép lẻ giá từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng, tinh dầu có giá từ 150.000 đồng một lọ. Vì vậy, học sinh dễ dàng mua vép giá rẻ để hút theo trào lưu đang lan truyền ở một số trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Bên cạnh đó, gần đây, cư dân mạng giao dịch rất rầm rộ các gói thuốc lá thơm chỉ với 25 đến 30.000 đồng một gói, mà phê đến 2-3 giờ, tội gì không thử. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Giám định Ma túy, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho biết, sau khi phân tích một số mẫu tinh dầu dùng trong thuốc lá điện tử thu được của học sinh tại một số trường học trên địa bàn Hà Nội, Trung tâm xác định có hoạt chất 5F, MDMB, PICA là loại cần sa tổng hợp được pha chế từ các dung dịch hóa học, mục đích mang lại ảo giác. Mẫu thuốc lào của vị phụ huynh mang đến cũng có chất 5F, MDMA, PICA. Thực tế, trên thế giới tồn tại 203 chất hướng thần mới và loại trên mới xuất hiện ở Việt Nam gần đây. Từ năm 2016, các đối tượng tung ra thị trường hai chất hướng thần mới là cỏ Mỹ, chất cần sa tổng hợp, muối tắm, chất cathinol, gây rối loạn tâm thần, hành vi bạo lực. Khi sử dụng lâu dài hai loại này, có thể dẫn tới tâm thần phân liệt. Trước làn sóng gia tăng chất hướng thần mới, ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất, trong đó liệt kê hai chất 5F, MDMA, PICA và cathinol vào danh mục chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng. Tuy nhiên, thực tế cơ quan chức năng vẫn chưa kiểm soát hết được các chất hướng thần mới đang xâm nhập Việt Nam. Từ tháng 8 năm 2018 đến nay, Trung tâm Giám định Ma túy, Viện Khoa học Hình sự đã phát hiện thêm 7 chất hướng thần mới, nâng tổng số lên 9 chất. Điều này cũng được bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo. Gần đây, trung tâm tiếp nhận nhiều ca ngộ độc do ăn bánh có trộn cần sa, bánh quy, đồ uống trộn ma túy thế hệ mới. Đặc điểm chung của các ca ngộ độc ma túy thế hệ mới là tình trạng ngộ độc nặng với những biểu hiện vượt quá giới hạn chịu đựng như co giật, kích thích, vật vã, ảo giác, không kiểm soát được hành vi. Đáng lo ngại là rất khó để tìm ra phác đồ điều trị với người bị ngộ độc khi sử dụng các loại ma túy thế hệ mới này. Theo phân tích của Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, hiện nay chưa có một phương pháp cận lâm sàng nào giúp chẩn đoán, xác định tình trạng nghiện các chất ma túy mới, chủ yếu được xác định qua định tính nồng độ trong nước tiểu. Thượng tá Trương Thọ Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội cho biết, ma túy tổng hợp có tác dụng kích thích và mức độ độc hại cao. Trong đó có nhiều chất chưa nằm trong danh mục các chất ma túy do chính phủ quy định, gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý. Trong khi đó, hoạt động tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Các đối tượng phạm tội manh động, liều lĩnh, thường xuyên thay đổi tuyến, địa bàn. Đặc biệt, các đối tượng lợi dụng nhiều hình thức, bán sẻ, cho ra đời liên tục các loại ma túy mới để lôi kéo một bộ phận thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp có thể gây hậu quả khó lường. Trước nguy cơ liên quan đến 7 chất hướng thần mới chưa được đưa vào danh sách các chất và tiền chất ma túy bị cấm sử dụng tại Việt Nam, Bộ Công an đã đề xuất Chính phủ tiếp tục bổ sung 7 chất này vào danh mục các chất ma túy để có chế tài kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, trước hết, chính mỗi gia đình cần trở thành một pháo đài bảo vệ con em mình trước nguy cơ này.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học với nhan đề công nghệ sản xuất và thị trường nhiên liệu sinh học.
Thưa quý vị và các bạn, lượng xăng E5 tiêu thụ trên thị trường đã chiếm tỷ trọng khá cao, đạt hơn 40% tổng lượng xăng bán ra trên toàn quốc trong 4 tháng đầu năm 2018. Điều này cho thấy việc đảm bảo nguồn nguyên liệu ethanol, hay còn gọi là E100, ở cả hai yếu tố chất lượng và giá thành để phối trộn tạo thành xăng E5 phân phối trên thị trường là vô cùng quan trọng. Chuyên đề kinh tế, chuyên mục xăng sinh học hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung công nghệ sản xuất và thị trường nhiên liệu sinh học. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mặc dù hiện nay cả nước có 4 nhà máy đầu tư công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học với công suất khoảng 360-400.000 tấn một năm, song cho đến thời điểm này tại thị trường nội địa mới chỉ có 2 nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Lâm đang sản xuất và cung ứng nguồn E100 ra thị trường với công suất khoảng 200.000 tấn năm. Để đáp ứng nhu cầu phối trộn xăng E5 cung ứng ra thị trường, một lượng lớn E100 được các đầu mối kinh doanh xăng dầu nhập khẩu từ nước ngoài về. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế, việc áp thuế nhập khẩu 17% đối với E100 chưa đem lại giá thành cạnh tranh trong sản xuất và nhập khẩu mặt hàng này. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Ngô Chí Long phân tích.
Trong cái bối cảnh hiện nay là chúng ta thấy có 7 cái nhà máy sản xuất ethanol thì 3 cái là coi như chết. Còn 4 cái thì 1 cái hiện nay là Tùng Lâm đang hoạt động, cung cấp vào khoảng 200.000 mét khối một năm. Mà trong cái nhu cầu của chúng ta cần rất là lớn, thế một mình một chợ của anh Tùng Lâm ấy, thì chắc chắn anh sẽ sử dụng giá. Chúng tôi biết được cái giá thành hiện nay của cái Tùng Lâm cao hơn đối với chúng ta nhập khẩu rất là lớn. Tại vì do chúng ta có cái thuế nhập khẩu cho nên người ta dựa vào đó cộng với cái giá đó với thuế nhập khẩu cho nên đưa giá lên rất là cao. Đây là một cái sự biểu hiện sự độc quyền không tốt. Nếu không có sự kiểm soát nó thì chắc chắn nó làm cho giá xăng E5 tăng lên. Mà chúng ta thấy là khuyến khích sử dụng những loại nhiên liệu bảo vệ môi trường mà trong khi đó không khuyến khích về giá mà để cho những cái đơn vị còn độc quyền cung cấp cái nguyên liệu đầu vào, cụ thể là ethanol E100 mà vẫn còn với giá như vậy thì chắc chắn không bảo vệ được cho người tiêu dùng và không khuyến khích người tiêu dùng.
Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, chuyên gia về lĩnh vực giá, việc tăng giá E100 trong cơ cấu tính giá xăng dầu thời gian qua cho thấy nhà nước cần kiểm soát tốt hơn đối với nguồn nguyên liệu này. Việc nghi ngại độc quyền tăng giá không phải là không có cơ sở.
Việc mà tăng giá ethanol thì nó cũng xảy ra một vài lần rồi. Thế thì một vài lần thì tôi cũng đã có một cái khuyến nghị. Tức là bây giờ ở ta thì nó chỉ có một cái đơn vị mà sản xuất cái sản phẩm này thôi. Thế thì để tránh cái việc mà họ nâng giá đầu vào nó bất hợp lý thì phải kiểm soát. Và kiểm soát đây là mình phải kiểm soát chi phí của cái việc sản xuất ethanol để mà đưa vào pha trộn với cái xăng khoáng. Chứ còn nếu bây giờ mình cứ gọi là để doanh nghiệp muốn tăng thế nào thì tăng mà mình cũng không biết rằng hợp lý không hợp lý thì cái cách kiểm soát thế là nó cũng chưa ổn.
Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lưu Bích Hồ, cùng với việc chủ động nguồn nguyên liệu để sản xuất E100 tại thị trường nội địa, vừa đảm bảo cung ứng đủ để phối trộn xăng E5, vừa góp phần phát triển ngành nông nghiệp, trong đó có cây sắn. Tuy nhiên cũng cần nghiên cứu kỹ việc áp thuế nhập khẩu ethanol cho phù hợp, vừa đảm bảo ưu tiên phát triển sản xuất trong nước, vừa đảm bảo các nguồn thu ngân sách.
Tôi nghĩ là đầu tiên chúng ta phải xác định cho nó rõ là cái chủ trương là phải ưu tiên cho cái việc sản xuất ethanol trong nước, thiếu thì mới nhập khẩu. Những cái chính sách để hỗ trợ cho sản xuất ethanol trong nước đấy, ngoài cái phần nguyên liệu ra đó là giá cả rồi thuế má để chúng ta phải tính. Chúng ta phải tôn trọng cái nguyên tắc của thị trường, không có thể để cho cái nguyên tắc có tính chất hành chính, quản lý hành chính chi phối quá nhiều.
Phát thanh kinh tế cầu nối thành công.
Phát thanh kinh tế cầu nối thành công.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi cả nước mới chỉ có một doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu ethanol, hay còn gọi là E100, để phối trộn tạo thành xăng E5 cung cấp ra thị trường là công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Lâm. Các nhà máy của Việt Nam đầu tư sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào là sắn, có giá thành bấp bênh, lại phải cạnh tranh với giá sắn xuất khẩu, nên dẫn tới giá E100 sản xuất trong nước cao hơn nhiều so với giá E100 nhập khẩu. Đó là chưa kể đến việc khan hiếm sắn răm, sắn lát để sản xuất E100 do phải cạnh tranh cả về giá và lượng sắn xuất khẩu. Qua trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, tiến sĩ Đoàn Văn Bình, Viện trưởng Viện Khoa học Năng lượng cho rằng Việt Nam cần nghiên cứu áp dụng công nghệ sản xuất ethanol sử dụng các nguồn nguyên liệu khác dồi dào hơn, rẻ hơn và thân thiện hơn với môi trường. Cụ thể về khuyến nghị này, mời quý vị và các bạn cùng nghe phỏng vấn ngay sau đây.
Vâng, thưa ông, vì sao mà ông lại cho rằng là cái việc sử dụng công nghệ sản xuất ethanol từ nguồn nguyên liệu sắn thì không bền vững và không cho hiệu quả kinh tế?
Cái công nghệ thế hệ 1 vừa rồi chúng ta đã làm 6 cái nhà máy rồi, với cái sản lượng là tương đối lớn và sử dụng cái nguyên liệu đầu vào là sắn. Và sắn làm nguyên nhiên liệu sinh học thì nó lại có 3 cái giai đoạn cạnh tranh. Cái giai đoạn đầu tiên là đất để mà cạnh tranh với các cái dạng cây trồng khác. Cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà ra được sắn rồi thì bản thân cái sản phẩm sắn đấy nó lại cũng phải cạnh tranh với lại các cái dạng sản xuất cho lương thực, với lại thức ăn gia súc, với lại các cái dạng hàng hóa khác. Xong là cái cạnh tranh thứ ba nữa là cạnh tranh về mặt thương mại, tức là các cái hệ thống mà thu mua sắn của tư nhân các thứ nó linh hoạt hơn so với lại cái hệ thống mà của các cái nhà máy ký hợp đồng với lại nông dân để mà thu sắn ấy. Thứ ba, cái cạnh tranh đấy nó làm cho khó cái nhiên liệu đầu vào của nhà máy.
Vâng, như vậy thì hiện nay có những cái công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học nào trên thế giới có thể ứng dụng và có được hiệu quả cho Việt Nam thưa ông?
Thế giới người ta đã rất quan tâm và đã triển khai nhiều ở cái công nghệ thế hệ 2 ấy, tức là cái công nghệ mà sử dụng cái nguyên liệu đầu vào là các cái phế thải nông nghiệp, lâm nghiệp, rồi qua cái nghiền sấy, sau đó lên men. Thì các cái nguyên liệu này là người ta gọi là cái sinh khối cellulosa có nguồn gốc từ cái chất thải nông nghiệp, rồi chất thải rừng, chất thải rắn đô thị, các cái sản phẩm phụ từ cái quá trình chế biến thực phẩm, hoặc là các cái loại cỏ nó sinh trưởng nhanh ấy. Như là Việt Nam mình thì có rơm dạ này, bã mía này, vỏ chấu này, cỏ này. Thì đấy là những cái tiềm năng đầu vào để mà sản xuất nhiên liệu sinh học ấy, nó rất là lớn. Ở Việt Nam mình có cái tiềm năng là một năm nó khoảng độ 55 triệu tấn rơm dạ. Thế mà tổng các cái phế thải của nông nghiệp ấy, các loại thì nó khoảng độ từ 80 đến 100 triệu tấn. Nếu như mà mình chuyển hóa chỉ cần 10% cái phế thải này thôi, với cái hiệu suất khoảng độ 20% thì một năm mình có thể thu được khoảng 2 triệu tấn ethanol một năm. Và cái này nó rất là hay là vì là cái phế thải này nó không phải cạnh tranh với lại các cái dạng đầu vào khác. Ngoài ra thì nó còn góp phần xử lý cái ô nhiễm môi trường đấy. Như là bây giờ một năm mình hơn 50 triệu tấn rơm rạ thì bà con cũng không biết làm gì, tức là dùng rất là ít cho chăn nuôi, còn lại thì đốt, nó sinh ra một cái lượng oxy rất là lớn làm ô nhiễm môi trường. Nên là nếu mà chúng ta đầu tư nhiều vào cái nghiên cứu hoặc là chuyển giao công nghệ của cái công nghệ thế hệ 2 này này thì rõ ràng rằng là nó rất là bền vững, là vì là nó không những là giải quyết được năng lượng mà nó còn giải quyết được cái chất thải của nông lâm nghiệp, rồi thì rác thải đô thị. Thế cho nên là góp phần bảo vệ môi trường rất là tốt. Thì đấy là một cái giải pháp. Thậm chí là bây giờ Việt Nam cũng nên đầu tư ngay cho nghiên cứu và phát triển cái công nghệ thế hệ 3, tức là cái công nghệ mà sản xuất nhiên liệu sinh học từ tảo ấy, tức là nó cao cấp hơn. Các loại nguyên liệu này được cấy ghép và nuôi trồng theo các cái khối cấu trúc của tế bào, nó có thể được điều chỉnh các cái cách khác nhau. Thì cái này nó đưa ra cái hiệu quả rất là cao. Nó có thể sinh ra năng lượng gấp 7 cho đến 30 lần so với lại hiệu quả của các cái công nghệ trước.
Vâng, ông có thể cho biết cụ thể những cái con số tính toán hiệu quả của công nghệ này và khuyến nghị của ông về loại công nghệ nào cho hiệu quả nhất đối với lại sản xuất nhiên liệu sinh học tại Việt Nam ạ?
Cái sản lượng chỉ cần khoảng một cái diện tích là 0,4 hectare tảo thôi thì nó có thể cho sản xuất ra đến 20.000 đến 80.000 lít nhiên liệu sinh học một năm. Đấy, cho nên là cái đấy hiệu quả rất là cao, nhưng mà nó cũng thuộc loại là công nghệ cao và người ta gọi nó là công nghệ thế hệ thứ ba rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ Việt Nam ta thì nên quan tâm đến cái công nghệ thứ hai, công nghệ thế hệ 2. Và cũng không nên tiếp tục xây dựng các cái nhà máy ở cái dạng công nghệ thế hệ 1 nữa. Bởi vì là cái diện tích sắn thì nó cũng có giới hạn thôi. Mà cái anh sắn này thì nó lại làm bạc màu đất rất là nhanh. Rồi phải rất là nhiều năm thì mới phục hồi lại được cái màu mỡ của đất nếu như mà mình trồng sắn.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với tiến sĩ Đoàn Văn Bình, Viện trưởng Viện Khoa học Năng lượng về các loại công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol để phối trộn cung cấp xăng sinh học bền vững, cho giá thành cạnh tranh hơn so với công nghệ truyền thống hiện nay đang sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào là sắn. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Kinh tế, chuyên mục xăng sinh học với chủ đề Công nghệ sản xuất và thị trường nhiên liệu sinh học. Chương trình do các phóng viên Kinh tế VOV1 thực hiện.
Trường không phải đâu xa, trên tất cả mọi phương quanh mình. Yêu sao cuộc sống thanh bình, không gian xanh sạch cất mình sống lo xa xưa. Dân đã có cơ sạch lòng to xuồng bao nhau mơ lòng quê hương. Đất nước huy hoàng chung tay xây dựng đàng hoàng hơn xưa nhớ nhau. Hàng hai sớm trưa môi trường xanh sạch thi đua cùng lòng. Bao tay ta hãy làm ngay, đừng nhìn đừng đứng đừng trông đừng ngồi. Bao tay ta làm đi thôi, già trẻ trai gái ta cười làm ngay bên nhau. Tay nắm chặt tay môi trường xanh sạch ngày ngày chăm lo.
Quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật đặc xá năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Chương 4. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong việc thực hiện đặc xá. Điều 25. Trách nhiệm của chính phủ. 1. Đề nghị Chủ tịch nước đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước và trong trường hợp đặc biệt. 2. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phổ biến về ý nghĩa, mục đích và nội dung của hoạt động đặc xá. 3. Chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các cơ quan của Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện đặc xá theo quy định của luật này. Điều 26. Trách nhiệm của Văn phòng Chủ tịch nước. 1. Ra soát kiểm tra danh sách, hồ sơ những người được Hội đồng Tư vấn đặc xá hoặc Chính phủ đề nghị trình Chủ tịch nước quyết định. 2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức công bố quyết định về đặc xá, quyết định đặc xá. 3. Thực hiện nhiệm vụ khác về đặc xá được Chủ tịch nước giao.
Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Công an. 1. Chủ trì phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan kiểm tra hoạt động đặc xá tại các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp tỉnh, cấp huyện. 2. Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an và Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an cấp tỉnh thực hiện việc lập danh sách hồ sơ đề nghị đặc xá, tổ chức thực hiện quyết định về đặc xá, quyết định đặc xá theo quy định của luật này. 3. Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với cơ quan tổ chức có liên quan trong việc quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật. Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng. hướng dẫn kiểm tra đôn đốc giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thực hiện việc lập danh sách hồ sơ đề nghị đặc xá, tổ chức thực hiện quyết định về đặc xá, quyết định đặc xá theo quy định của luật này.
Điều 29, trách nhiệm của Tòa án Nhân dân tối cao. 1. Phối hợp với Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và cơ quan tổ chức có liên quan trong hoạt động đặc xá. 2. Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện, Tòa án Quân sự cấp quân khu, Tòa án Quân sự khu vực lập danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá, tổ chức thực hiện quyết định về đặc xá, quyết định đặc xá theo quy định của luật này. Điều 30. Trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. 1. Trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện quyết định đặc xá tại trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định tại khoản 1, các điểm A, B, D và D khoản 2, khoản 4, điều 15 và điều 18 của luật này. Khi xét thấy cần thiết, trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện quyết định đặc xá tại trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, trại tạm giam cấp quân khu, cơ quan thi hành án quân sự Công an cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Quân sự cấp quân khu thuộc thẩm quyền kiểm sát của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, Viện Kiểm sát Quân sự cấp quân khu quy định tại khoản 2 điều này. 2. Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, Viện Kiểm sát Quân sự cấp quân khu thực hiện việc kiểm sát lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện quyết định đặc xá tại trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, trại tạm giam cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Quân sự cấp quân khu quy định tại khoản 1, các điểm C, D và D, khoản 2, khoản 3 và khoản 4, điều 15 và điều 18 của luật này. 3. Thực hiện hướng dẫn việc thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị khi kiểm sát việc lập hồ sơ, đề nghị đặc xá, thực hiện quyết định đặc xá, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại theo quy định tại điều 37 của luật này.
Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp. 1. Chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự phối hợp với trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện, Tòa án Quân sự cấp quân khu, Tòa án Quân sự khu vực, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện, Viện Kiểm sát Quân sự cấp quân khu, Viện Kiểm sát Quân sự khu vực trong việc A. Cung cấp thông tin giấy tờ có liên quan đến nghĩa vụ thi hành phần dân sự trong bản án, quyết định hình sự của người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá. B. Nhận chuyển giao giấy tờ, tiền, tài sản mà người phải thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ dân sự khác đã nộp. 2. Phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan tổ chức khác thực hiện các hoạt động khác liên quan đến công tác đặc xá theo quy định của luật này. Điều 32. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao. 1. Đề xuất Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét quyết định đặc xá cho đối tượng quy định tại Điều 22 của luật này là người nước ngoài theo quy định tại Điều 23 của luật này. 2. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ ngành có liên quan thực hiện tuyên truyền đối ngoại về công tác đặc xá, phối hợp thực hiện quyết định đặc xá đối với người được đặc xá là người nước ngoài và thực hiện các hoạt động khác liên quan đến công tác đặc xá theo quy định của luật này.
Điều 33. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp, cơ quan tổ chức có liên quan. 1. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đặc xá, quyết định về đặc xá. 2. Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nhân thân, cấp giấy chứng nhận, xác nhận về việc chấp hành chính sách pháp luật, hoàn cảnh gia đình hoặc giấy tờ, tài liệu cần thiết của người đủ điều kiện được đặc xá. 3. Tiếp nhận giúp đỡ người được đặc xá trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng, tạo điều kiện về việc làm ổn định, cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm, vi phạm pháp luật. 4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều này. Điều 34. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. 1. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan, tuyên truyền phổ biến pháp luật về đặc xá, quyết định về đặc xá. 2. Phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ người được đặc xá trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng, tạo điều kiện về việc làm, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật. 3. Giám sát việc thực hiện pháp luật về đặc xá theo quy định của pháp luật. Điều 35. Trách nhiệm của Hội đồng Tư vấn đặc xá. 1. Tổ chức triển khai thực hiện quyết định về đặc xá. 2. Thẩm tra duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá, danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, danh sách người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá do Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá trình. 3. Tổng hợp lập danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định. 4. Thực hiện nhiệm vụ khác về đặc xá được Chủ tịch nước giao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, Báo Hà Nội Mới, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.